Hồi ký Ngàn giọt lệ rơi. Tác giả Dung Can, Đặng Mỹ Dung. Người đọc Hiền Dũng. Sau chuyến đưa má tôi đi Paris gặp ba tôi, Rob và tôi còn sang bên đó một lần nữa. Chúng tôi đến Paris vào mùa đông giá tuyết, không có tuyết trên mặt đất, bên lề đường trơn trượt. Người đi đường mặc nhiều lớp áo, những người vô gia cư thì chui vào các nhà ga xe điện ngầm để tránh mưa, dầm, lặn đẽo. Những người hành khất thì dù vẫn nguyền rủa trời đất không tiếc lời, vẫn kéo mấy đứa nhỏ ra ngoài trời để ăn xin. Tôi cho đứa nhỏ 5 franc, thế là cả đám chạy ùa theo tôi. Nhưng tôi đành lắc đầu từ chối. Đám con nít la ó sùm lên rồi chạy đi tìm người khác để xin tiền. Khi còn ở Washington, trước khi sang Pháp, Rob hỏi tôi có muốn ở khách sạn Sheraton hay không. Tôi cho biết là tôi không muốn trở thành một khách quen của khách sạn đó. Vì vậy lần này tôi ở khách sạn khác. Sau khi đi loanh quanh một chút và ăn trưa, tôi bắt đầu làm việc. Kêu điện thoại đến trụ sở của phái đoàn mặt trận giải phóng và nói chuyện với Phan Thanh Nam. Nam nóng lòng muốn gặp tôi ngay. Nhưng tôi cho ông biết là tôi phải đi đặt hàng trước rồi mới có thể đến gặp ông được. Tôi nói dối như vậy để ông khỏi nghi ngờ. CIA quên giúp cho tôi một cover, nghĩa là cho tôi đóng một vai gì để tôi có thể đi đi lại lại Paris như đi chợ. Tôi biết chút ít về chén đĩa kiểu, nên mỗi lần tôi nói cho những người cộng sản ở Paris, nghề của tôi là nhập cảng chén đĩa của Pháp và Anh Quốc. Hơn nữa, họ nghe thấy cái nghề chán phèo này, dĩ nhiên là không ai thèm chú ý đến chuyện của đàn bà nữa. Tôi gọi tới nhà Mimi, người vợ chưa cưới của Phạm Gia Thái. Mẹ của Mimi cho biết tôi có thể gặp Thái ở khách sạn Lutex, một nhà trọ do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa quản lý trước khi chiến tranh chấm dứt. Bây giờ đã là tài sản của chính phủ Hà Nội và Thái cai quản nó để làm nơi cư trú cho các sinh viên Việt Nam du học. Sau khi tiếp xúc với hai nơi đó rồi, tôi ngủ một giấc để chỉnh lại giờ giấc. Vì ở Paris, cách Washington 6 tiếng đồng hồ. Sau đó tôi sửa soạn để đi gặp Rob. Như chúng tôi đã định từ trước, nhớ lời ông dặn, tôi đã phải hết sức thận trọng. Vì lần trước tôi đã công khai tiếp xúc với các cán bộ của chính phủ Hà Nội. Như vậy các nhân viên của cơ quan mật thám Pháp có thể nhận ra tôi. Tôi phải tìm cách để đánh lạc hướng họ, như đến một thẩm mỹ viện hay bất cứ một nơi nào đó, cho tới khi chắc là mình không bị theo dõi thì mới dám đến chỗ hẹn. Lần này tôi quyết định không để lại chìa khóa cho nhân viên văn phòng nữa, và cũng không tới hỏi xem có thư từ gì không, vì làm như vậy để phòng hờ nếu có ai rình rập không thể biết tôi hiện đang ở đâu. Rob tất nhiên là sẽ biết tôi ở đâu, nhưng tôi không bao giờ biết phòng của anh. Tôi nghĩ rằng đó là luật lệ của cơ quan. Cũng có thể đó là sự cẩn thận riêng của anh. Tôi cũng phớt lờ luôn những việc lặt vặt đó. Thật ra nếu ở địa vị của ông, tôi cũng phải sợ con gái của một ông đại sứ mặt trận giải phóng miền Nam. Ngay hôm đầu tiên đi ra ngoài để gặp Rob, tôi thấy có hai người đàn ông Pháp khả nghi ngồi ở phòng đợi của khách sạn. Họ ngồi cách xa nhau. Tôi không rõ họ có phải là điệp viên của Pháp hay không, nhưng tôi không muốn họ theo dõi tôi từ đường này tới đường khác trong thành phố Paris. Sau đó tôi đã phải đóng vai khách du lịch, hỏi nhân viên văn phòng về chuyện xe cộ để đi thăm thành phố. Rồi tôi cố ghi nhớ gương mặt của một tên khả nghi. Tôi vào một tiệm bán đồ kỷ niệm và chờ cho hai tên đó bỏ đi. Thế nhưng 10 phút sau họ vẫn ngồi lì ở đó. Tôi đành phải vào một tiệm uốn tóc trong khách sạn để làm tóc. Một tiếng đồng hồ sau, ra khỏi tiệm, thấy ghế của hai tên khả nghi hồi nãy có hai người đàn bà Ả Rập ngồi. Tôi cũng đoán là đàn bà Ả Rập thôi, chứ đâu có biết họ có thật là Ả Rập hay không sau tấm vải đen che mặt của họ. Tôi đi về phía trạm xe điện ngầm thì trông thấy hai thằng Tây khả nghi đó tiếp tục đi theo tôi. Tôi đi chậm lại để chờ họ. Khi họ tới gần, tôi nhìn thẳng vào mặt họ rồi hỏi đường đi tới tiệm Prang Tăng, một tiệm bán tạp hóa lớn. Họ luống cuống ngạc nhiên và giận dữ vì tôi chặn đường họ lại. Một tên cáu kỉnh trả lời bằng tiếng Pháp: đi mà hỏi cảnh sát, đừng làm mất thì giờ của tôi. Tôi phản ứng bằng tiếng Anh: đồ chó săn. Họ liền vội vã bỏ đi mất. Tôi thong thả một mình đi tới trạm xe điện ngầm. Vì phải kiếm cách thanh toán hai tên khả nghi đó, tôi đến chỗ hẹn với Rob trễ hơn 45 phút. Tôi phải đi 2 chuyến xe điện mới tới được trạm Trocadero, rồi đi bộ tới viện bảo tàng Museum de Moderna để gặp Rob theo lời dặn dò trước của chúng tôi. Nếu tôi thấy anh đang ngồi xem báo và hút ống điếu thì tôi có thể tới gặp anh. Có nghĩa là từ xa anh nhìn kỹ, tôi không bị theo dõi, thì cứ tới mà gặp anh và bắt tay tự nhiên. Nếu không, có thể thấy tôi đang bị một kẻ khả nghi nào theo dõi thì tôi phải làm ngơ và đi thẳng. Tôi thấy Rob đang ngồi trên một bậc thềm trước viện bảo tàng, miệng ngậm ống điếu và đang đọc một tờ báo Pháp. Tôi mừng quá vì từ nãy giờ đi bộ đã mỏi chân rồi. Thấy tôi, anh nói: ê nhỏ, an toàn rồi à? Không có cái đuôi sau lưng mà sao trễ quá vậy? Tôi cho ông ta biết tôi bị hai thằng Tây theo dõi, phải tìm cách để chặt đứt hai cái đuôi dài đó rồi mới leo lên xe điện được. Chúng tôi đi vào một tiệm cà phê nhỏ để trao đổi một số tin tức mới. Khách trong quán phần lớn là mấy ông già ngồi chơi bài quanh những chiếc bàn nhỏ. Sau khi nói chuyện, Rob đã đi bộ đến cầu Diana, còn tôi thì kêu taxi về khách sạn. Tại đây, tôi đã mua cho Phan Văn Nam một chai Johnny Walker đen. Nam tỏ vẻ rất thích khi nhận món quà của tôi. Ông ta cất ngay rượu vào tủ như cất một món đồ quý rồi mời tôi vào phòng ăn trong bếp. Ông mở một chai rượu chát để cùng uống với tôi. Ông nhớ lại lời hứa của tôi trước kia là tôi sẵn sàng uống rượu với ông khi vắng mặt má tôi. Trong khi ông rót ra 2 ly, tôi để ý túi áo của ông có một gói thuốc lá hiệu Dunhill. Khi ra khỏi xe taxi ở trước trụ sở của Mặt trận Giải phóng miền Nam, tôi không còn thấy lá cờ của Mặt trận Giải phóng mà đã thay vào đó là lá cờ đỏ sao vàng của chính quyền Hà Nội. Tôi hỏi Nam: tại sao lại có sự thay đổi như vậy? Ông ta liền trả lời: Mỹ Dung, cháu phải nhớ rằng nhiệm vụ của Mặt trận Giải phóng miền Nam đã hoàn tất. Bây giờ cả hai miền Nam Bắc đã thống nhất. Tôi nghe lời ông như một bài tuyên truyền hơn là một lời giải thích. Chú Nam, trên cương vị của một nhân viên cao cấp của Mặt trận Giải phóng, chú tán thành việc thống nhất mau lẹ như vậy à? Thì còn chờ đợi gì nữa? Tôi liền nhắc lại lời của ba tôi cho biết Mặt trận Giải phóng miền Nam phải có thời gian để giới thiệu chủ nghĩa xã hội với dân chúng miền Nam, vì nếu thay đổi đột ngột sẽ gây ra những phản ứng không hay trong lòng người dân. Cháu nói vậy có ý gì? Tôi đáp ngay: thì như chú rõ, dân miền Nam của mình không có nhiều ý thức về chính trị. Hầu như ai cũng biết Mặt trận Giải phóng miền Nam, nhưng rất ít người tin rằng Mặt trận đã giải phóng miền Nam. Người miền Nam thì cho rằng họ là nạn nhân của giải phóng. Bây giờ nếu chính phủ Hà Nội quyết định thống nhất ngay hai miền thì các cán bộ ngoài Bắc sẽ vào cai trị miền Nam. Điều này sẽ làm cho dân chúng sợ hãi và bất mãn trong lòng. Họ cho rằng miền Nam đã bị miền Bắc xâm lược hơn là giải phóng. Nam uống một hơi cạn sạch ly rượu, rót thêm một ly khác, rồi nhìn tôi mà cặp mắt bực mình khó chịu. Ông ta nói: vậy là cháu đã bị bọn đế quốc tư bản phản động nhồi sọ rồi. Thực sự, không phải như cháu nghĩ. Tôi nói, chú Nam ơi, cháu chỉ muốn nhắc lại lời của bác Hồ thôi, trong ý nghĩ của dân miền Nam, đều phải được quan tâm. Tương lai của đất nước nằm trong tay của những người mà các chú cai trị, không nằm trong tay các chú đâu. Ông Điền hạ giọng hỏi nhỏ, Mỹ Dung, cháu nghe chú nói đây, chú nói riêng với cháu thôi, chú khuyên cháu là đừng nói cho ai nghe cái ý kiến vừa rồi, người ta sẽ hiểu lầm về cháu đó. Nhưng cháu tin là chú hiểu đúng, vì chú là người của mặt trận giải phóng miền Nam. Cháu ơi, trong khi vắng mặt ba cháu, cháu đã giao du với những người không tốt, nên cháu mới có những cách suy nghĩ như vậy. Nhưng chú hy vọng từ nay có chú hướng dẫn, cháu sẽ hiểu rõ hơn. Nói xong, ông nâng ly rượu để cụng ly với tôi và nói, mừng cho nước Việt Nam độc lập và thống nhất. Tôi miễn cưỡng phải nâng ly rượu lên, nhưng đặt ly ngay xuống bàn mà không uống rượu. Tôi cúi mặt xuống để tránh cái nhìn của ông. Trong khi đó, Nam đi vòng sang phía tôi rồi nghiêm trang hỏi, Dung, cháu cho chú biết chồng cháu có thắc mắc gì về cháu khi cháu sang bên này không? Anh ấy rất buồn vì cuộc chia tay của ba má cháu. Câu trả lời chặt đường rầy vì tôi không muốn nói láo. Vậy chồng cháu có hỏi cháu đã gặp những ai trong phái đoàn mặt trận không? Anh ấy hỏi cháu có đưa ba má cháu đi ăn tiệm hay không? Má cháu và cháu ở đâu? Anh ấy cũng hỏi ba cháu có hỏi gì về cuộc sống của vợ chồng cháu không? Chồng cháu nghĩ sao về cuộc giải phóng? Lần trước anh ấy nhờ cháu chuyển lời nói với ba cháu là anh ấy thành thật hy vọng dân tộc Việt Nam sớm được hưởng hòa bình thật sự. Hai vợ chồng cháu không nói gì về chính trị sao? Cháu nghĩ gì về chủ nghĩa xã hội? Tụi cháu nói nhiều về chiến tranh và hòa bình ở Việt Nam. Anh ấy hiểu được những đau buồn của cháu. Anh ấy cũng biết cháu khao khát hòa bình cho Việt Nam. Anh ấy kính trọng ba cháu và rất yêu quý má cháu. Nghe tôi nói vậy, Nam liền hỏi, cháu có nghĩ rằng chồng cháu sẵn sàng giúp các chú khi cần thiết hay không? Chú muốn anh ấy giúp chú về việc gì? Nam giải thích, chuyên môn của người đó rất cần cho Việt Nam. Ngành hải sản cần các khoa học gia như anh ấy. Anh ấy có thể giúp chúng ta lập một đoàn nghiên cứu để khám phá những tài nguyên thiên nhiên. Anh ấy cũng có thể giúp chúng ta thiết lập một hệ thống phòng thủ trên bờ biển để ngăn chặn kẻ thù chống lại tàu ngầm của địch. Tin này rất đáng cho CIA biết. Phan Thanh Nam đang tìm cách thâu lượng tin tức cho chính phủ Hà Nội, kể cả về tin chống tàu ngầm. Tôi nghĩ họ đã trao đổi bí mật với Liên Xô. Câu chuyện của chúng tôi ngưng lại ở đó. Nhưng Nam tỏ ra nôn nóng, muốn tôi kiếm cách nói cho chồng tôi biết là ông cần những tin tức mà các nhà khảo cứu mới phát minh cho các công ty Mỹ. Biết cách dò và khai thác dầu mỏ ở bờ biển Việt Nam. Điều thứ hai ông muốn biết là một bản đồ của Hải quân Mỹ và cơ quan Hải dương học về bờ biển và tài nguyên thiên nhiên. Cuộc nghiên cứu bao gồm cả kỹ thuật đánh cá và những thói quen của bầy cá trong vùng. Nam hân hoan kết luận, nếu chúng ta có tất cả những tin tức đó là chúng ta đã có một mỏ vàng. Tôi tưởng như vậy đã là hết rồi, nhưng không, ông ta lại nói thêm, còn một chuyện này nữa Mỹ Dung à. Vì chồng cháu đang ở trong vùng Washington DC nên anh ấy có thể giúp cho chú tìm hiểu một số tin tức. Chỉ cho cá nhân chú mà thôi, vì từ lâu chú muốn biết làm cách nào và thế nào mà Hải quân Mỹ có thể đối địch được với Hải quân Liên Xô. Tôi ngạc nhiên tự hỏi không biết Nam đang nghĩ gì về tôi mà dám đề nghị tôi đi ăn cắp tài liệu bí mật của quốc phòng Mỹ cho ông. Có thể ông ta cho rằng vì tôi yêu thương ba tôi quá nên tôi sẵn sàng làm bất cứ một cái gì ông ta muốn. Hay là trong quá khứ, ai đã kể cho ông ta, kể cả người Mỹ phản chiến, đều sẵn sàng hăng hái làm những điều ông ta sai bảo. Tôi chỉ trả lời rằng tôi sẽ nói chuyện với chồng tôi khi tôi về Mỹ. Sau khi trao cho tôi một bản liệt kê công tác, Nam tỏ vẻ muốn giữ độc quyền con cờ mới tuyển dụng này. Khi tôi cho ông ta biết, Thái đã đưa tôi đến gặp ông chủ tịch Hội Việt Kiều yêu nước là Huỳnh Trung Đồng, thì ông ta khuyên tôi không nên giao du với những hội viên của Hội Việt Kiều yêu nước ở Paris hay bất cứ ở đâu để bảo vệ ba cháu cũng như giữ sự liên lạc giữa chú và cháu. Tôi còn nhấn mạnh là tôi không giúp ích gì cho quê hương trong giai đoạn này nếu tôi gia nhập vào nhóm Việt Kiều yêu nước, bởi vì vai trò của họ sẽ thay đổi. Tôi sẽ mất rất nhiều thời giờ quý báu để hội họp, tuyên truyền, kết nạp đoàn viên để phục vụ cho đường hướng mà tôi sẽ bỏ phí tài nguyên tôi đang có. Ông kết luận, hãy dành những thời giờ đó để làm việc với chú. Cháu nhớ rằng, có nhiều người Việt yêu nước ở Âu Châu, ở Mỹ, nhiều nước khác nữa, không tham gia một hội đoàn nào, nhưng lại là những người đóng góp rất nhiệt tình. Bây giờ người ta không biết quan điểm chính trị của cháu, họ cũng không biết gốc gác của cháu ra sao. Tốt hơn hết, bên ngoài, cháu cứ để cho họ nghĩ là cháu chống cộng. Chỉ có chú và những người quan trọng trong ngành của chú mới biết được lập trường của cháu mà thôi. Tôi hiểu rằng Nam và Thái khác nhau. Khi muốn tôi cộng tác với họ, Thái thì có ý định đưa tôi vào bộ máy ngoại vận, còn Nam thì muốn tuyển mộ tôi làm gián điệp cho Hà Nội. Một thì muốn tôi công khai thân cộng, một thì buộc tôi làm ngược lại phải chống cộng. Dĩ nhiên, trước sau tôi vẫn là tôi, người Việt quốc gia ngạo nghễ muôn đời. Khi báo cáo với Rob về buổi gặp gỡ giữa tôi và Nam, tôi yêu cầu là vấn đề này chúng tôi phải ngồi xuống nói cho chồng tôi biết, vì nó có liên quan đến anh. Tất cả những hoạt động sinh hoạt của FBI và CIA, tôi không đem về nhà nói với chồng tôi và các em tôi. Má tôi tin là tôi làm thông dịch cho cơ quan an ninh của Mỹ, vậy thôi. Hai lý do mà tôi không chia sẻ được luật lệ của hai cơ quan này. Hai là tôi cố tránh cho má tôi biết đến việc làm của tôi. Dĩ nhiên nếu má tôi biết nhiều, má sẽ ngăn cản. Mà làm sao má tôi ngăn cản việc này được? Và đã không lo và đã không ngăn cản được thì sẽ lo ngày lo đêm. Bất cứ lúc nào tôi bước ra khỏi nhà cấm không được thì má sẽ giận, rồi má sẽ bỏ đi với một trong hai người chị của tôi. Vừa mở cửa phòng khách sạn, tôi đứng khựng lại, sững sờ vì căn phòng của tôi trống trơn. Tôi nhìn cái chìa khóa, trở ra nhìn lại số phòng, rồi bước trở vô. Đồ đạc vali của tôi biến mất. Căn phòng đã dọn sạch sẽ, cầu tiêu, bồn tắm sạch sẽ, láng bóng, như đang chờ người khách mới. Tôi đi thẳng xuống để gặp người làm việc tại quầy của khách sạn. Ông ta làm bộ không nói được tiếng Anh, để khỏi phải tiếp tôi. Dù biết những người làm trong khách sạn lớn này đều có thể nói được tiếng Anh. Tôi hỏi ông ta, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng tôi và đồ đạc của tôi đã biến đi đâu mất rồi. Ông ta không nói gì cả, nhưng có một viên thư ký khác chạy từ trong ra, vừa cười gượng vừa hỏi, có chuyện gì vậy thưa ba? Tôi muốn biết các anh đã làm gì trong phòng tôi mà đồ đạc của tôi đã biến mất. Thưa bà, đây có thể là một sự lầm lẫn, hắn đáp với một vẻ mặt như là tôi là người đi lộn phòng. Tôi đòi gặp viên quản lý nếu hắn không giúp gì được tôi, nhưng hắn cho biết viên quản lý hiện không có mặt ở khách sạn, và hắn nói sẽ đi hỏi lại nhân viên. Tôi cho ông ta biết tôi đi cả ngày, tôi mệt, tôi cần sự nghỉ ngơi. Tôi vào quán cà phê của khách sạn ngồi chờ. Lúc đó tôi quá bực mình, tôi tự hỏi không biết nên uống một ly sữa hay một ly rượu mặn để lấy lại sự bình tĩnh. Tôi không biết đây là một sự nhầm lẫn của bồi phòng hay là mấy thằng Tây của tình báo Pháp lục lạo vali của tôi bằng cách thông đồng với nhân viên của khách sạn khiêng vali của tôi đi một nơi khác để lục lọi thay vì lục trong phòng của tôi. Phòng hờ, tôi về phòng bất thình lình. Nửa giờ sau, tôi trở lại quầy. Viên thư ký liền nói với một vẻ mặt buồn bã, một cách giả tạo, rằng có một người khách ở đó đã lâu mà không chịu trả tiền hay không có tiền gì đó nên họ dọn đồ của người khách đó. Không ngờ, bồi đã dọn lộn phòng của tôi. Tôi nghe thì nghe, nhưng vẫn không tin lời của hắn nên nói. Tôi vẫn muốn gặp ông quản lý. Thưa bà, ông Saria chiều mai mới có mặt. Giờ thì đồ đạc của bà đã được đem về cho bà rồi. Chúng tôi thành thật xin lỗi bà về sự nhầm lẫn đáng tiếc này. Tôi vẫn bực mình mà nói. Ngày mai, khi nào ông Saria về tới, biểu ông ấy gọi ngay cho tôi. Nói xong, tôi hấp tấp đi về phòng. Tôi đoán lúc đó có người đang rình ngó trộm tôi. Tôi khóa chặt cửa phòng lại. Tôi còn chặn thêm một cái ghế cho chắc ăn, rồi kiểm soát xem các cửa đã đóng kín hết chưa. Kéo màn kín mít, tôi mở vali ra kiểm soát. Nhưng tôi ngừng lại khi thấy mình đang làm một chuyện vô ích. Người nào lục vali của tôi không phải là kẻ ăn trộm, mà là người muốn biết tôi là ai và tôi làm gì. Điều quan trọng là họ không thấy những bản nháp của các bản báo cáo mà tôi đã gửi cho CIA. Vì mỗi lần viết xong, tôi thường đốt, bỏ cho vào cầu tiêu. Tôi chỉ có một sơ suất nhỏ là còn để lại trong vali lá thư của cha tôi, viết năm 1972 tại Milan, Ý. Đó là lá thơ mà cho đến năm 1974, tôi mới nhận được và tôi vẫn còn ấp ủ nó cho đến giờ phút này. Tối hôm đó, tôi sợ đến nỗi không dám đi tắm. Khi Rob tới, tôi cho ông ta biết chuyện gì đã xảy ra. Mặt ông tái xanh làm cho tôi càng sợ hơn. Ông hỏi tôi có muốn đổi khách sạn khác hay không, thì tôi lại giấu, nói là tôi không sợ, mà cũng không muốn đi khách sạn khác. Tôi nghĩ mình đã ở trên cái đất của thằng Tây rồi, thì dù có chạy đâu cũng không khỏi. Hồi đó, mình xuống hầm nước rồi mà nó còn ráng bỏ bom cho chết, thì bây giờ ngủ ở trên xứ của nó, nó muốn kiếm thì làm sao mà trốn. Chỉ có một cái khác hơn thời Tây đô hộ Việt Nam là bây giờ tôi đã là công dân Mỹ, và ba tôi cùng mấy ông Việt Minh thì cũng đã đánh bại thằng Tây rồi. Nghĩ vậy cho qua thời giờ để đỡ sợ. Chớ quốc tịch gì, công dân của nước nào, làm gián điệp trên đất của người ta thì cũng đều là bất hợp pháp. Thằng Tây mà nó bắt được là nó sẽ nhốt. Rồi Bộ Ngoại giao của Pháp mới làm màu mè liên lạc với Tòa Đại sứ Mỹ, hai bên trao đổi gián điệp phép riêu, rồi đâu cũng vào đó. Nhưng ít nhất mình cũng phải ngồi tù, ăn cơm tù Tây một thời gian rồi mới được thả về Mỹ. Tôi rùng mình khi nghĩ tới điều đó. Sau khi Rob ra về, tim tôi đập muốn văng ra khỏi lồng ngực, vừa hồi hộp vừa giận thằng Tây. Tôi nằm nghĩ đến việc của mình đã làm, nghĩ đến má, nghĩ đến lăng và chồng tôi mà cảm thấy ngao ngán, cô đơn quá. Tôi chở tới chở lui cái gối không biết bao nhiêu lần trong đêm. Sáng ra, tôi quá mệt mỏi sau một đêm mất ngủ. Tôi phải ráng lấy hết sức để lấy lại sự bình tĩnh, đi ăn một bụng điểm tâm, uống một tách cà phê cho tỉnh táo, vì hôm đó tôi sẽ phải gặp kỹ sư Huỳnh Ngọc Châu. Cậu Châu là con trai của ông bà ngoại Huỳnh Ngọc Nhuận, người đã cho gia đình tôi tá túc hồi còn ở Gia Định. Cậu Châu sang Pháp chữa bệnh ung thư do chính ông Nguyễn Hữu Thọ, chủ tịch chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam đích thân can thiệp cho phép cậu xuất ngoại. Cuộc thăm viếng của tôi có hai mục đích, cá nhân và công tác. Tôi muốn tìm hiểu thêm về tình hình Việt Nam và những người lưu vong ở bên Pháp. Má tôi cũng muốn biết tin tức của bà ngoại Nhuận còn đang kẹt lại ở Việt Nam và hỏi thăm sức khỏe của cậu. Má tôi quý mến cậu Châu lắm, bảo tôi bận rộn cách mấy cũng phải ghé thăm và chăm sóc cậu Châu một hai ngày dùm má. Hồi xưa, cậu Châu được coi như là một vị hoàng tử của gián điệp. Cậu là kỹ sư về dầu khí, làm việc cho hãng dầu Esso. Đối với một cô bé 12 tuổi thì việc cậu Châu làm gì ở ngoài đời là việc của người lớn. Nhưng tôi biết cậu là một người quan trọng của Sài Gòn. Cậu đi học bên Pháp, biệt thự của cậu ở Sài Gòn nhỏ hơn biệt thự của ông bà ngoại Nhuận, nhưng tối tân, đầy đủ và hiện đại. Đó là cậu Châu mà tôi còn nhớ hồi tôi 12 tuổi, cho tới lúc 29 tuổi. Sau khi ăn điểm tâm ở một quán ăn xinh xắn ngang cửa khách sạn, tôi mua mấy tờ tạp chí và báo hàng ngày để làm quà cho cậu Hai Châu, rồi đi taxi đến đường Savoy, nơi cậu đang nằm dưỡng bệnh tại nhà ông Nhạc Phụ, tức ông Cao Minh Chiếm. Đường Savoy là một con đường nhỏ, nhiều chó và mèo hơn xe cộ. Nhờ sự vắng vẻ của con đường, tôi dễ dàng nhận biết là tôi đang bị theo dõi. Mỗi lần tôi quẹo ở một góc đường là tôi thấy một người đàn ông theo tôi vội quẹo sang một con hẻm. Rồi chỉ mấy phút sau là thấy anh ta lẽo đẽo đi phía sau. Tôi không muốn thằng Tây biết tôi tới nhà ông Cao Minh Chiếm. Ông không phải là một ông già vợ thuần túy như trăm ngàn ông già vợ Việt Nam khác. Ông là một người thiên cộng. Ông từng có những liên lạc với Hồ Chí Minh từ trước cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Nhưng khi đất nước chia đôi năm 1954, ông ở lại miền Nam và thành lập phong trào nhân dân tự quyết chống lại chính quyền Ngô Đình Diệm và sự can thiệp của Mỹ ở Việt Nam. Khí giới của ông là cây viết với bút hiệu Phi Bằng, hậu quả của những người ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, là việc vào đầu tháng 3 năm 1965, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Phan Huy Quát đã chính thức cách chức gần 50 công chức. Cao Minh Chiếm là một trong hơn 30 người bị bắt giam. Thủ tướng Phan Huy Quát quyết định tống ông và một vài nhân vật ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản ra Hà Nội để làm gương cho những người khác. Vài tháng sau đó, ông Minh Chiếm, bác sĩ thú y Phạm Văn Huyến, ông Tư Tôn Thất Dương Kỵ được đưa tới cầu Hiền Lương. Các bà vợ của mấy ông này còn được chính phủ cho bay ra để chia tay với chồng trước khi họ đi qua bên kia cầu. Sau đó ông Cao Minh Chiếm sang Paris. Sau khi miền Nam sụp đổ, ông rất đau lòng vì cách đối xử tàn bạo của Cộng sản Bắc Việt đối với dân miền Nam và vợ con ông tại Sài Gòn. Tôi không biết rõ mục đích của ông Cao Minh Chiếm sống để làm gì. Đời sống và đời người, nên tôi không hỏi được nữa về ông. Chỉ biết là ông có liên hệ mật thiết với nhóm Việt Nam Thân Cộng ở Paris, và ông đi lại với những người trong hai tòa đại sứ của Cộng sản tại Paris. Bây giờ đào sâu để tìm sự thật về ông Cao Minh Chiếm là việc tôi không nên làm, bởi vì ông đã qua đời, và biết đâu ông và ba tôi thỉnh thoảng đã từng ngồi với nhau mà thương tiếc cho đất nước và dân tộc. Muốn giữ an ninh cho ông, tôi đã không vào nhà ông ngay, mà đi qua luôn để tới một tiệm bán thức ăn ở một góc đường gần đó. Tôi biết tôi không thể cà kê trong tiệm này lâu được, vì thế tôi cũng vào đây để mua đồ ăn rồi đi ra ngay. Tôi giả bộ kiếm món ăn muốn mua, nhưng mắt vẫn liếc ra ngoài. Khi thấy có người theo dõi mình đã đi qua, tôi vội mua hai hũ kem chua rồi bước ra khỏi tiệm. Nhìn trước ngó sau, khi không thấy bị theo dõi nữa, tôi an tâm gõ cửa nhà số 15. Một người đàn ông trạc tuổi ba tôi, đẹp trai, cao lớn, lịch sự, mở cửa mời tôi vào. Rồi ông vừa cười vừa nói bằng một giọng dịu dàng: "Cháu tới chơi, cứ coi như là một cuộc thăm viếng bình thường. Đừng nói chuyện chính trị với bác, vì bác đã nói nhiều với người bệnh này suốt buổi sáng hôm nay rồi." Dù ông ta tỏ vẻ rất thân mật, tôi vẫn nghe giọng nói của ông đầy chua chát. Cậu Châu nằm trên giường, trong cái bàn nhỏ bé đó đắp một cái mền cũ, cái mền rằng ri của quân đội Hoa Kỳ bán ở chợ Sài Gòn. Tôi cúi xuống nhẹ nắm lấy bàn tay của cậu ở ngoài về. Cậu giới thiệu tôi với ông Chiến. À, thứ ba, đây là Mỹ Dung, con gái của anh Minh. Ông Chiếm bỗng cười lớn một cách khác thường rồi nói, chắc ba còn chút hy vọng đây. Không lẽ con gái của ông cộng sản lại đi nói xấu cộng sản trước mặt một người bạn cũ của ba nó, có đúng không? Tôi bối rối vì không biết trước đó hai cha con của ông đã nói gì với nhau và chuyện gì đã xảy ra. Tôi nghĩ ông chỉ nói chơi với người con rể, nên tôi đã giữ sự im lặng. Sau cậu Châu cho biết hai cha con đã tranh luận với nhau kịch liệt về cộng sản và cuộc cách mạng ở Sài Gòn. Một lát sau, ông Chiếm khoác thêm một cái áo ấm, đội nón và cho biết ông cần đi ra tiệm mua đồ. Ông hỏi con rể có cần gì không? Cậu Châu liền đáp, nếu con cần gì, Mỹ Dung sẽ có thể giúp con được, thưa ba. Sau khi ông Chiếm ra đi, tôi khóa cửa lại rồi quay lại với người bệnh đang nằm ở trên giường. Trên đường đi tới đây, trong lòng của tôi mong cho mau tới nơi để hai người có thể gặp nhau. Gia đình cậu Châu đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều trong thời gian ba tôi xa nhà. Nhưng bây giờ nhìn người bệnh nằm liệt ở trên giường, tôi bàng hoàng tê tái trong lòng. Căn phòng nhỏ xíu, ngổn ngang, một vài cái nồi, một lò điện nhỏ để nấu nướng, một chai dầu ăn cũ, một ống đũa và một cái chảo. Ngoại trừ một cái bàn và bốn cái ghế cùng cái giường của cậu Châu thì không còn đồ đạc gì khác nữa. Vậy mà cũng đã chật cứng rồi. Tôi nhớ tới biệt thự rộng rãi của ba má cậu với nhiều phòng mà không còn nghĩ được gì cho cuộc đời đổi thay này. Tôi quá xúc động, nhớ tới hồi nào cậu còn trẻ trung đầy sức sống, vui vẻ thân thiện với má tôi. Mỗi lần cậu tới thăm ba má cậu là cậu đều ghé qua thăm hỏi má tôi. Nhưng bây giờ cậu già quá, già cả trăm tuổi so với lần cuối cùng tôi gặp cậu. Tôi chợt nhớ tới lời ông ngoại Nhuận, ba của cậu cũng bị bệnh ung thư ruột già rồi qua đời không lâu sau khi giải phẫu. Bây giờ cậu cũng bị ung thư như ba cậu và cũng đang được giải phẫu trước đó vài tháng. Nhưng ông còn sống và tôi được thăm viếng ông cũng là một diễm phúc rồi. Căn phòng yên tĩnh trừ tiếng nước bắt đầu sôi trong khi tôi vừa nấu để pha trà. Tôi lên tiếng hỏi để phá tan sự im lặng, có phải bác Chiếm muốn tránh mặt cháu không cậu? Chắc cháu tới không đúng lúc. Cậu Châu đáp, cậu cũng vừa nghĩ tới ổng. Đúng, ổng tránh mặt cháu cũng như tránh mặt tất cả những người sống sót sau giải phóng và có can đảm nói lên sự thật ở Việt Nam. Cậu tiếp tục, ba cháu với cháu cũng gặp khó khăn khi gặp nhau không? Nhắc tới ba cháu, cậu lại nhớ tại những ngày cậu ở bệnh viện ở Sài Gòn về. Cậu biết ba cháu không hợp với chế độ mới. Theo cậu, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thay đổi quá nhiều. Bọn cộng sản Hà Nội ức hiếp dân miền Nam. Những người trong mặt trận giải phóng miền Nam không còn được trọng dụng. Chúng đã phản bội mặt trận vì chúng tuân lệnh của bọn Nga. Nói một hơi dài, cậu có vẻ mệt nên đã phải lấy gối kê lên đầu và chêm gối ở sau lưng. Ba cháu không bao giờ nói thật ý nghĩ của ông. Cậu tiếp tục, vậy mà cậu đã có may mắn được biết rõ ông. Cậu đồng ý với cháu là ba cháu sẽ giữ im lặng. Trong chế độ đó, nếu mình tỏ vẻ bất mãn, mình sẽ bị kết tội phản bội. Ba cháu không thể từ bỏ giấc mơ đem hạnh phúc lại cho toàn dân, nhưng ông sẽ cố gắng thực hiện điều đó cho đến ngày ông ta chết. Cháu rất kính phục ba cháu, nhưng cháu vẫn không tin là ba cháu sẽ thành công. Một đảng có can đảm giữ vững lý tưởng của mình, một đảng mà người ta sẽ loại trừ những ai không theo đường lối của họ. Ba cháu biết rất rõ rằng chính phủ Hà Nội sẽ lừa dối, cướp bóc và hãm hiếp dân miền Nam sau khi họ đã ngưng tiếng hát ca tụng cách mạng. Bây giờ, ông vẫn cố gắng đấu tranh cho nhân dân, thật là cô đơn và vô ích. Cậu Châu vừa chỉ vô cái thân héo mòn bệnh hoạn của mình, vừa nói: cháu nhìn cậu này, hoàn cảnh chính trị của ba cháu thì cũng giống như là cái bệnh ung thư thời kỳ cuối của cậu. Chắc chắn cậu sẽ chết. Cậu có thể tự tử cho chết luôn, mà cậu cũng có thể sống để vui với những người thân yêu. Ngày nào cũng là ngày tốt đẹp đáng quý hết. Cậu đã tốn rất nhiều tiền cho thuốc men để vẫn được nhìn thấy vợ con, mẹ già dù đau đớn. Đôi khi cuộc đời dài không còn có ý nghĩa gì nữa. Nếu cậu không được ăn những món cậu thích, cậu không thể vô phòng tắm một mình như mọi người, kể cả những người đui và điếc, nhưng cậu vẫn muốn sống, thì ba cháu cũng vậy. Nghĩ một lúc, rồi cậu Châu nói tiếp: còn đối với ba cháu, nếu ông công khai tỏ vẻ bất mãn với đảng, tức là ông sẽ tự tử. Họ sẽ giam ông vào nhà thương điên. Như vậy, ba cháu còn làm được gì cho những người dân mà ông đã đấu tranh cho họ? Bây giờ ông ấy còn uy tín, vẫn có thể làm những điều tốt cho người dân miền Nam. Ông có được sự bình thản và hiểu rõ được nhu cầu của nhân dân và quyết tâm làm những điều đó. Cháu không thể đòi hỏi nhiều hơn ở một người đàn ông. Chúng tôi ngồi im lặng một lát, nhấm nháp chén trà mà tôi vừa pha. Rồi ông cho biết ba tôi đã giúp ông sang Pháp để chữa bệnh, nhưng sự giúp đỡ lớn nhất vẫn là ông chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ. Ông Thọ còn thúc đẩy các thủ tục tiến hành cho thật nhanh để vợ con của cậu Châu sớm sang Paris đoàn tụ với cậu. Cậu Châu hy vọng mẹ cậu được đi một lượt với người con dâu và cháu nội. Cậu được ưu tiên ra đi để chữa bệnh. Cậu cho biết tất cả mọi người trong gia đình của cậu đã ở trong cơn kinh hoàng sau chiến tranh. Khi ba cậu qua đời cách đó mấy năm, gia đình cậu đã dọn về ở chung với mẹ cậu trong biệt thự của ba ở số 38 đường Chi Lăng và sống những ngày ấm cúng. Nhưng thời kỳ trăng mật với Cộng sản cũng chấm dứt vào mùa thu năm 1976. Một đoàn cán bộ Cộng sản Bắc Kỳ tự mệnh danh là quân giải phóng của thành phố mới đổi tên là Hồ Chí Minh bất ngờ đột nhập vào nhà. Tất cả mọi người trong nhà, kể cả mấy chị giúp việc, bị đưa hết vào phòng ăn. Có mấy tên mang súng AK-47 canh chừng. Mấy tên cán bộ khác đã sục sạo khắp nhà. Khi chúng không tìm thấy những gì mà chúng muốn, tên đứng đầu đã hỏi bà ngoại Nhuận về vàng và tiền giấu ở đâu. Khi bà cho biết là không có tiền vàng gì ráo trọi, thì chúng đẩy bà già 70 tuổi té khỏi ghế, rồi bắt đầu hạch hỏi vợ chồng cậu Châu. Cuộc xét nhà, cuộc lục lạc kéo dài tới tối mà vẫn không moi ra được cái gì cả, nên cả đám phát giận quay lại nạt nộ mọi người. Rồi y kéo bà ngoại Nhuận ra khỏi nhà dẫn đi. Những người còn lại thì bị đuổi ra khỏi biệt thự, dọn vào một căn nhà ngang dành cho những người giúp việc ở. Bọn cán bộ nói với cậu Châu rằng biệt thự sẽ bị niêm phong để điều tra thêm. Mọi người không được vào nhà trừ các cán bộ giải phóng. Cho tới nửa đêm, đứa nhỏ nhất của cậu Châu khóc đòi sữa. Cậu Châu năn nỉ tay cán bộ gác cửa cho phép vào nhà lấy sữa, thì bị người lính từ chối dù đứa nhỏ đang khóc vì khát sữa. Suốt một tuần lễ, cậu Châu không biết tin tức gì về mẹ nên rất nóng lòng. Trong khi đó, đồ cổ và mọi thứ khác trong biệt thự thì bị bọn cán bộ Cộng sản khuân đi hết. Khi nhà đã trống trơn, mọi người mới được phép vào lại căn biệt thự. Nhưng chỉ mấy bữa sau, quân giải phóng đã gửi cho cậu Châu một lá thơ rất quan trọng, là đề nghị cậu hiến căn biệt thự cho chính phủ cách mạng. Tất nhiên là ông không thể từ chối được. Vậy mà ông cũng vẫn không biết tin tức gì về mẹ. Ông cầu cứu chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, từng đã là bạn cũ của cha ông. Chủ tịch Thọ phải cho người kiếm mãi mới biết bà ngoại Nhuận bị giam ở Cần Thơ. Như vậy, sau một tháng trời, ông mới được tin của mẹ. Ông Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ đích thân xuống Cần Thơ, xin cho bà ra khỏi tù, rồi đưa bà về Sài Gòn. Khi được gặp mẹ, ông Châu mới biết giải phóng đã ép bà hiến hết tài sản của họ, gồm ruộng đất trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, những nhà cho mướn ở Bạc Liêu, nhà máy xay gạo ở Cần Thơ. Bây giờ tài sản của bà đã thuộc về tài sản của nhân dân. Cậu Châu đã nói với một giọng tức giận: mất hết tài sản cậu cũng chịu được, vì dù sao bà ngoại cũng đã phải ký để hiến tặng cho chính phủ. Nhưng cậu không thể nào quên được sự tủi nhục của bọn cán bộ hành hạ bà ngoại trước mặt các con của cậu. Tụi nó la ó bà ngoại, tụi nó vô lễ với mợ hai, không cho vào nhà lấy sữa cho mấy đứa nhỏ. Mấy đứa con của cậu sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đó. Mắt tôi cay, miệng tôi đắng. Tôi ngồi nghe cậu Châu kể lại chuyện nước nhà sau ngày Cộng sản vào Nam. Tôi lau nước mắt bằng hai lòng bàn tay mà không dám nhìn cậu. Không hiểu tôi mắc cỡ vì ba tôi là một trong những người Cộng sản đó, hay tôi cảm thấy tội lỗi vì gia đình tôi chạy thoát nạn trước gia đình cậu hai. Lúc đó cậu mới thú thật với tôi về một chuyện cũ, là vào tháng 4 năm 1975, khi đã sẵn sàng rời khỏi Sài Gòn, má tôi đến gặp cậu và bà ngoại để hỏi xem gia đình có muốn ra đi hay không. Thì cậu đã nói với gia đình của cậu rằng: bà để cho con lấy kẻ thù nên bây giờ phải bỏ chạy là đúng rồi, mình phải ở lại với dân tộc và đất nước. Bây giờ thì cậu đã hiểu thế nào là giải phóng. Nhưng ông nói rằng việc ở lại cũng có ích, vì các con ông đã hiểu Cộng sản và ông sẽ không bị Cộng sản lừa nữa. Đến đây chúng tôi tạm bỏ qua những buồn phiền đau khổ của riêng ông, mà nói tới cuộc sống mới ở Việt Nam, tiền đổi không kịp trở tay. Giá vàng, giá gạo, giá thịt, giá vật dụng vân vân, mọi thứ đều tăng giá vùn vụt chỉ trong có mấy tháng trời. Tôi hỏi ông, tôi có thể ghi lại những gì ông vừa nói với tôi hay không? Ông không những không ngăn cản mà còn khuyến khích tôi nên cho chính phủ Mỹ hoặc báo chí biết rõ mọi điều. Đã đến lúc phải cho người Tây phương biết họ ngu ngốc và ngây thơ đến mức nào trong cuộc chiến ở Việt Nam. Henry Kissinger nên mắc cỡ vì đã bị bọn Cộng sản qua mặt và lợi dụng trong hội nghị đình chiến ở Paris. Hà Nội đã điều khiển 85% thời gian hội nghị đó. Sắp đến giờ ăn trưa rồi, tôi đề nghị tôi sẽ chạy ra chợ mua thức ăn về làm cơm. Thế nhưng cậu Châu khoác tay, vừa cười vừa nói: cậu gần chết rồi nên cậu muốn đến tiệm ăn ở Saint-Michel mà cậu vẫn thích để được ngồi cùng với người của cậu. Nói xong, ông ta ra khỏi giường, kéo tấm màn che lại để thay quần áo. Tôi phải buộc dây giày cho cậu vì bụng cậu vừa mới rút chỉ còn đau, cậu không thể cúi xuống được. Tôi giúp cậu mặc cái áo choàng bên ngoài khá nặng. Sau đó, chúng tôi đi bộ tới một tiệm ăn nhỏ ấm cúng. Cậu phải bịt chặt cánh tay của tôi để đi cho vững. Cậu Châu kêu một chai rượu cốt The Roll. Chúng tôi nhâm nhi ly rượu mà không muốn thời gian trôi đi. Tiệm ăn này ở gần khu Sorbonne khiến cho cậu nhớ lại quá khứ. Cậu cho biết nơi đây ngày xưa cậu bắt đầu làm quen với chủ nghĩa Cộng sản, mà ba má của cậu cũng đã là cảm tình viên rồi. Sau đó cậu Châu cưới một người vợ cũng có cùng một chí hướng với cậu. Mợ Châu cũng đã bị công an thời ông Thiệu bắt bỏ tù vì bà ủng hộ mặt trận giải phóng miền Nam. Với một tâm hồn đau khổ trong một thể xác bệnh hoạn, cậu Châu lê lết gót đi đến cạnh tôi để trở về đường Savoy với căn phòng hầm hưu mà cậu đang tá túc. Trên đường về, chúng tôi ghé qua một tiệm sắt, một tiệm bán đĩa hát và một tiệm bán chăn vẽ. Trời âm u nhiều mây ảm đạm khiến tôi nghĩ đến nỗi đau khổ mà đồng bào của tôi đang chịu đựng trong nước. Tôi muốn về khách sạn đóng kín cửa để cách biệt với thế giới bên ngoài, để quên đi nỗi xót xa trong lòng. Với sự giúp đỡ tận tình của Nguyễn Hữu Thọ, mẹ và vợ con của cậu Châu đã được phép rời khỏi Việt Nam để sang đoàn tụ với cậu. Gần một năm sau thì cậu Châu từ trần. Tôi mở tung cửa phòng khách sạn làm nó đập vào tường, dội trở ra gây nên một tiếng động lớn. Tôi làm như vậy với một mục đích: đe dọa kẻ nào đang ở trong phòng của tôi. Nhưng mọi sự đều bình thường, vali của tôi vẫn để ở vị thế khi tôi ra đi. Tuy vậy, tôi vẫn cẩn thận bước vào phòng. Một bình bông thật lớn, thật đẹp, được để trên bàn nước ở trong phòng khách. Ủa, hôm nay đâu có phải là ngày sinh nhật của tôi. Sinh nhật Hồ Chí Minh còn những 3 tháng nữa mà. Bên cạnh bình bông bằng pha lê có một tấm thiệp của ông quản lý khách sạn André François Sarine, viết cho tôi bằng chữ Pháp như sau: Avec compliment, nous souhaitons de continuer très agréablement votre séjour au Paris Hilton. Nó không phải là một cử chỉ xin lỗi chân thành, hay ông quản lý đã cộng tác với kẻ lục xét đồ đạc của tôi. Tôi không biết nó là cái gì. Trong khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì Rob ghé qua. Sau khi tôi chỉ cho Rob bình bông, anh ta đã giấu cho tôi im lặng. Rồi anh xem xét kỹ các bông hoa từ cành xuống. Sau khi xem hết, ông đổ nước trong bình vào bồn rửa tay để coi bình. Lúc đầu thì tôi nín thở chờ xem ông định kiếm một vật gì trong bình bông. Nhưng đến bông thứ tư thì tôi cười bỏ ra vì tôi thấy hài hước quá. Nếu thằng Tây mà nó có muốn cài máy nghe thì trong phòng này có cả ngàn chỗ cho nó cài. Chứ làm gì mà nó phải tặng hoa mới có phương tiện cài máy để nghe lén. Khi ông đã xem xét xong xuôi, tôi hỏi: anh kiếm cái gì vậy? Ông nhỏ nhẹ đáp: tôi nghĩ có thể người ta cài máy nghe lén. Tôi lắc đầu cười. Ông trùm CIA. Tôi đổ nước vào bình rồi cắm bông trở lại. Tôi hy vọng không có gì thay đổi để người rình rập không biết. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa. Thì ra ông Rob vì mãi kiếm máy nghe lén nên cũng không cho tôi biết là ông sếp của ông ở Paris muốn gặp tôi. Mấy tháng nay ở trong tòa đại sứ Mỹ, trong một góc phòng của CIA, người ta hay nhắc tới ngôi sao của gián điệp. Nên hôm nay ông sếp của ông lại gặp ngôi sao. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi ngắn ngủi. Ông Andrew muốn biết thêm về Phan Thanh Nam. Mấy ngày trước, Rob đã đem cho một bản kiểm kê nhiều câu hỏi về Phan Thanh Nam, gồm những đặc điểm về thể chất, cá tính, thói quen, những hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Cái gì có thể làm ông ta sa ngã? Cái gì làm cho ông có thể phản đảng?